Let us talk today the altruistic motivation.
Chúng ta hãy cùng cộng cái động năng Bồ Đề Tâm cầu sự toàn giác nhằm giải thoát vô biên các bà mẹ chúng sanh từ ấy. Và với cái tâm thái Bồ Tát đó mà chúng ta gọi là Bồ Đề Tâm, mà tất cả chúng ta nên tham dự vào buổi thuyết pháp này. Tôi tin rằng tất cả chúng ta tìm cầu sự toàn giác hay là Phật quả là cái mục đích tâm linh tối hậu của chúng ta. Lý do mà tôi cảm thấy rằng tất cả chúng ta đều có mục đích tối hậu là tìm cầu sự giác ngộ. Đúng là cái chỗ đó. Rồi, hết nghe rồi. Okay. Yeah. Cái Phật quả là cái nơi không có bất cứ một sự khổ nào. Chẳng những là vắng mặt của các sự khổ mà cũng không có nhân của các sự khổ nữa. Đó là một cái trạng thái mà chúng ta hoàn toàn tự tại ngoài tất cả những cái phiền não, những cái ác nghiệp, cũng như bất cứ một cái hình thức khổ nào. Cái khía cạnh khác của sự giác ngộ là và chúng ta đã tu chứng được bất cứ cái gì mà chúng ta cần phải tu chứng, tất cả những cái thiện phẩm, tất cả những cái gì cần phải biết, cần phải tu chứng mà cần phải nội tại hóa là chúng ta đều đã đạt được qua trong cái trạng thái giác ngộ này. Cái căn bản là một khi đã thành Phật là chúng ta đã được giải thoát khỏi hai loại chướng. Thứ nhất là Niết Bàn, là cái chướng cho sự giải thoát, và cái chướng ngại cho sự toàn giác. Và ngoài cái ra khỏi hai chứng, chúng ta còn được thọ bẩm với tất cả những cái tu chứng tối hậu, đại từ, đại bi, trí huệ, vân vân. Nhận rằng cái sự toàn giác là mục đích tối hậu của chúng ta. Tuy nhiên, mặc dù là chúng ta có thể thành Phật trong một đời, tuy nhiên, nói chung chung thì với mở mặt, với cái trình độ của chúng ta đóng mặt, với chúng ta nên đặt cái mục tiêu để sở đắc được cái giác ngộ này qua nhiều đời. Chúng ta bắt đầu tu các con đường đạo đưa đến giác ngộ trong đời này và tiếp tục tiến tu trong những cái đời kế tiếp. để sau cùng
ta anh ta về ta tin được anh pha juni anh rồi bây giờ pha juni mà thôi bây giờ na ta nghe xong thì xem bây giờ na ta nhau vào thì ta được tuyển đủ tuyển đi xem bây giờ ta chưa được cái cuộc cấp ta yêu mà ra vào bên bang anh thông được tuyển đủ bên nào tuyển đủ làm sao để biết tuyển đủ thì thông người vào thì rồi anh chưa được cái cuộc cấp anh mình đâu vào school
hầu có thể đạt được mục đích này rất là cố gắng là chúng ta phải làm sao có thể thọ sanh được làm người để có thể trong những đời tới tiếp tục tiến tu. Hãy tưởng tượng là nếu chúng ta bị sa vào bất cứ đường nào trong ba đường dữ thì sẽ rất là khó cho chúng ta tìm được cơ hội để tu tập và tiến triển. Tôi tin rằng chúng ta không cần phải đi sâu như là xuống địa ngục và ngạ quỷ, chỉ cần nghĩ đến tất cả những con vật mà chúng ta có ở trong cái thế giới của chúng ta. Chúng ta có cơ hội để tiếp xúc với chúng. Thú vật không có cái cơ hội như chúng ta để có thể học và tu. Nếu chúng ta lỡ bị kẹt ở trong một cái hoàn cảnh tàn tật như vậy, thì quả thật rất là khó để có thể tiếp tục tiến tu. Vì vậy, rất là quan trọng là chúng ta phải biết là chúng ta phải làm sao tích tụ đầy đủ nhân duyên để trong những đời tới chúng ta có thể tiếp tục được tái sanh làm người, hầu chúng ta có thể tiếp tục tu tập.
Ta tên đi gani, nghiên cứu xin ninh goba sevel, ta kari google sơn, bên ta ali tambu sugina, conjunction of chân ruse, 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 chân ruse,
cái gì có thể ngăn chúng ta không bị sa vào cảnh giới loài vật? Đó là chúng ta bắt đầu bằng tu quy y nơi Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Và trong cái pháp tu quy y này nó bao gồm chúng ta cần phải biết rõ những cái quy giới và phải giữ gìn những cái quy giới này. Đó là cái bước đầu để ngăn ngừa chúng ta không bị sa vào trong đời tương lai. Cái điều này không phải là tôi chế ra, mà quả thật, Đức Văn Thù Sư Lợi Tsongkhapa, còn được gọi là Jerimuche, đã có dạy. Rất là rõ ràng, và Gesila trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của mình. Bây giờ, nếu tự nhìn tôi không có một chút tự tin nào để có thể nói rằng, rời bỏ thế gian này, tôi sẽ không phải sa vào các đường dữ. Tôi nên tìm cầu quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng.
Thế sao mà dễ tan ta anh đổ lệ
để ngăn ngừa không bị sa vào cái đường dữ, bởi vì Tam Bảo có cái khả năng có thể cũng như là cứu rỗi tôi. Xa hơn nữa, Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni đã có dạy rất là rõ ràng trong một cái kinh, và Gesila trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài. Uh, chư giác ngộ, giáo pháp và chúng hội tăng già.
Có thể chúng ta
sẽ giải thoát và giác ngộ.
Ngày sống của nên này, ta về ta nên là mình sẽ đứng thọ bạch ngộ của người ấy.
Tôi muốn nói là quả vậy, do quy Phật pháp tăng, chúng ta sẽ có thể ngăn ngừa chúng ta không bị tái sanh trong các đường dữ trong đời tương lai và các đời sau đó. Nếu chúng ta có thể được cứu rỗi một hai đời, tuy nhiên nếu cái đức tin của chúng ta không có được mạnh, chúng ta không có sự tâm lý tâm bảo, thì cái sự cứu rỗi này nó sẽ không có thể kéo dài được
qua một vài đời. Never the Higuris, late Namjat Higuris.
The religious
we are Dharma practitioners, but spiritual practitioners must also understand.
Chúng ta là những hành giả cũng hiểu rằng, hiểu như thế nào cái luật nhân quả nó vận hành như thế nào. Chúng ta cần phải học hỏi về nghiệp lực, như thế nào các nghiệp nó sẽ đưa đến những kết quả như thế nào.
Rang anh em đó lên anh lấy maji pa tham mình chase rang lấy gieo tham mình gieo cái sự bên rang maji na tin debut rang anh chung mà rest cam luôn.
Trong kinh Đức Phật đã có dạy là nếu chúng ta không tạo và tích tụ một cái thiện và ác nghiệp nào đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ trải qua cái quả của những cái nghiệp đó. Đó là một trong những cái nét lớn của luật nhân quả. Đó là nếu chúng ta không tạo một cái thiện hay ác nghiệp nào thì chúng ta sẽ không có phải kinh nghiệm cái kết quả của nó, của chúng. Một cái khía cạnh lớn của Phật pháp, của luật nhân quả mà Đức Phật dạy là một khi đã tạo và tích tụ một cái nghiệp thiện hoặc là ác, chắc chắn chúng sẽ thành quả, nó sẽ không một cách đơn giản biến mất đi. Nghiệp nó không có cái ngày hết hạn, mở ngoặc không giống như thuốc có ngày hết hạn đóng ngoặc. Nói tóm lại, bất cứ một cái nghiệp nào chúng ta đã tạo thiện hoặc ác thì chắc chắn sẽ có ngày nó thành quả. Nghiệp ác gọi là hưởng đủ đó. Và cũng không bao giờ có cái chuyện là có một người nào là tạo thiện hoặc ác nghiệp rồi một người khác phải thọ cái quả. Cũng như không bao giờ mình tạo thiện hoặc ác nghiệp mà kẻ khác lại phải chịu cái quả. Cái đây không phải là một cái yếu tắc vận hành, một cái nguyên tắc vận hành của luật nhân quả. Chúng ta phải hiểu rằng
Tati karay is nangay peki tigayis. Pena, nyama sanji ke yugu tuyla, ane, jabu saji ma yungne, ane, hecha mambuchi du sebre. Tati ngay tenda, sanji kyomdi tamjigun nung kyu yorda.
So let me illustrate this, my statement
Cái nhân lực của các nghiệp của chúng ta tương đương với cái năng lực của sự giác ngộ. Tôi sẽ trình bày quý vị một thí dụ ở trong kinh điển để làm sáng tỏ điểm này. Và một thời nọ, có một vị vua tên là Sakyao, đó là tiếng Tây Tạng. Tôi không biết tiếng Ấn Độ là như thế nào. Vào lúc đó, có một cuộc chiến tranh.
Và
rất nhiều những
thành
phần của dòng tộc Sakya đã bị thảm
sát.
Đức Ananda lúc đó là thị giả của Đức Phật. Ngài đến với Đức Phật và thỉnh cầu. Tôi nghe được là Đức Sakyo, là vua Sakyo, đã gây một cuộc chiến tranh với lại dòng Sakya, và rất nhiều những người trong dòng tộc Sakya đã bị giết. Xin Ngài hãy làm cái gì đó để ngăn cản cái việc này. Đức Phật trả lời, ta đã biết điều này. Tuy nhiên vấn đề là cái sự thành quả, chín mùi thành quả của cái nghiệp bây giờ nó đã đến rồi. Không ai có thể cản được cái sự thành quả này. Người ta sẽ làm cái việc như vậy để chứng minh lại cho nhà người thấy cái việc này. Để ta sẽ chỉ cho người một thí dụ. Rồi Ngài dùng cái thần lực của Ngài đem hai đứa bé dòng sắc cha để đứng kế bên Ngài. Cuối cuộc chiến tranh, khi mà toàn thể dòng tộc sắc cha bị giết, thì hai cái đứa bé dòng sắc cha đứng kế bên cạnh của Đức Phật cũng chết. Theo cái kinh văn này thì chúng ta thấy có vẻ như là Đức Phật dạy về cái luật nhân quả cho Đức Ananda. Nhưng mà thực ra qua cái sự giao tiếp giữa Đức Phật và Đức Ananda, các ngài đã dạy chúng ta cái luật nhân quả là một khi cái nghiệp nó đã thành quả thì đã quá trễ rồi, chúng ta không thể can thiệp mà thay đổi nó được. Một trong những điểm mà tôi đã trình bày trước kia đó là một khi đã tạo nghiệp, nếu mà cái ác nghiệp này không có bị can thiệp, không có bị tiêu diệt bởi những cái nhân duyên khác, thì chắc chắn nó sẽ có ngày thành quả.
Lê chị nam mít lê sáng tìm mắt 다 남이 등에 봐도 용구 그랬을 까는도.
Tôi muốn nói rằng cái nghiệp lực không có bao giờ bị suy giảm vì bất cứ một cái gì. Một khi đã thành nghiệp thì ngoại trừ đã được cũng như là thanh tẩy thì chắc chắn chúng nó sẽ thành quả. Cái nghiệp lực nó không bao giờ cũng như chịu nhượng bộ, không bao giờ có thể bị suy giảm. Đức Atisa, thầy của ngài là Lama Hamaduti. Ngài đi đến một cái cầu và quay lại nói với Đức Atisa. Nghiệp chắc chắn sẽ thành quả, và một khi nó đã thành quả, thành chín mùi, thì dầu cho nhà người có một cái năng lực nào, dầu cho đã có thần thông hay có cái chứng các phép thuật, nhà người cũng không thể chạy trốn được cái sự thành quả của cái nghiệp chín mùi.
Sao thông bố lên nghe, tình trí hiến này, lễ chân nam mi thì phát tá mẹ nó, nam mi thì nghe có tình nhuông của cái gì cả.
Đức Lama Abatusi nói với Atisa là dầu cho những người tu chứng cao, có tha tâm thông, có phát các pháp thần thông, nếu các ác nghiệp mà chưa được thanh tẩy, thì một ngày nào đó nó sẽ thành quả.
And then I think in that whole
literature session, the Lama Abatusi all that we talk about. Đoạn này, Đức Lama dạy những hành giả tu pháp môn Yamantaka. Vì không tu đúng pháp môn Yamantaka mà cuối cùng bị đọa vào ngạ
quỷ. Anh nói cho kinh nghiệm nói cho bài kinh kệ anh ta khoa mi lấy tất những bài sai giờ vậy, số thứ chín cái anh sai này anh phải lưu ý xin thế xin anh cũng tao mà cho anh những bài kệ này, giờ gặp phải chụp phải giờ anh nói với chị rồi gọi này anh phải lo về cái này đó.
Trong cái thời Đức Atisa viếng thăm Tây Tạng. Lúc đó có một hành giả tu pháp môn Yamantaka ở Ấn Độ. Vì những ác nghiệp trước, ông ta tái sanh làm ngạ quỷ và ông ta đến Tây Tạng. Đức Atisa cho ông ta một số các bánh lễ, cúng dường cho tâm sinh bánh lễ và yêu cầu ông ta trở về Ấn Độ đừng có gây ra rắc rối ở Tây Tạng.
Ta lên đây cái nam gia linh nghe có đừng ngã ra chỗ cái chế bá sen này ta lên đây cái nam gia thằng nghe có đừng tin sự khai sự ta băng lăng sẽ được cái này đó pha băng gọi là băng xuất lăng gọi là ghế về chỗ tu xuất lăng vì cái việc đó là pha băng nó sẽ được cái này ta.
Cái thông điệp quan trọng mà chúng ta đã thọ nhận qua rất nhiều những thông điệp của các vị đại đạo sư, bao gồm cả Đức Thích Ca là nếu chúng ta không tạo một cái ác nghiệp nào đó, không tạo một cái nghiệp nào đó thiện hoặc là ác, thì chúng ta sẽ không có phải chịu cái thành quả. Đằng khác, nếu chúng ta đã tạo và tích tụ bất cứ một cái ác nghiệp nào, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải chịu cái quả của chúng. Và một khi nếu không được thanh tẩy mà đến lúc nó đã chín mùi thì không cách gì thay đổi được. Qua những kết luận này chúng ta thấy rằng trong đời sống hàng ngày chúng ta nên cố tránh không nên tạo ác nghiệp. mà nên tạo thiện nghiệp tối đa theo sức của mình. Đó là cái điều mà chúng ta nên cố gắng hành trì trong đời sống hàng ngày. Chúng ta cần phải từ bỏ, đừng làm những điều chúng ta không nên làm, và phải vun trồng những điều chúng ta nên vun trồng, bao gồm cả việc tích tụ những cái thiện nghiệp. Cái điều chúng ta nên nhớ trong tâm là nếu chúng ta đi theo con đường của chư Thanh Văn hoặc là theo con đường của chư Duyên Giác hoặc là chúng ta theo Bồ Tát Đạo, một khi chúng ta đã chứng được cái kiến đạo thông lầm tiếng Tây Tạng, từ đó trở đi chúng ta sẽ không bao giờ còn tạo bất cứ một cái ác nghiệp mới, một cái nghiệp mà một nghiệp mới nào để làm chúng ta bị tái sinh trong luân hồi.
Anh ấy thôi làm thôi được rồi, liền đi ngon thì chúc rồi, ta liền đi về cố mà giờ bây giờ ngon thì chúc rồi. Chắc chắn thì gì anh cũng có ta, anh ấy à mình ghi về lấy ta cái sự sanh năng của mình.
Nếu quý vị tự hỏi tại sao, sao như vậy? Tại sao một khi chứng kiến đạo thì không còn tạo cái nghiệp mới để đưa chúng ta vào luân hồi? Đó là bởi vì một khi chứng được cái đạo này thì chúng ta có thể thấy được cái sự diễn tiến và sự vận hành của luật nhân quả một cách rõ ràng. Mọi hoạt là cái gì mình có phép thần thông đó, mình sẽ biết được tạo nghiệp gì sẽ là cái quả gì.
Và
tôi muốn chứng minh cái lời nói của tôi bằng cách dẫn chứng tác phẩm của Đức Vasubandhu, một vị đại đạo sư Ấn Độ, trong tác phẩm Câu Sáu Luận hay là Kho Tàng Kiến Thức. Yagesala trích dẫn đoạn này từ trí nhớ của Ngài. Ngài nói rằng, nếu người thấy được sự thật, thì không còn có sự, cái sự cũng như là kích động nữa. Thấy sự thật ở đây, có nghĩa là chúng ta thấy được cái không tính như tự nó là. Thấy một cách trực tiếp, căn truồng không qua trung gian của khái niệm. Kể từ giây phút đó trở đi, hành giả đó sẽ không còn tạo bất cứ một cái nghiệp nào để làm cho họ sanh trong luân hồi.
Ta chỉ nên mang cái bên này nữa, số lâm tu giòn lâm sẽ ta, thì giòn lâm dễ bắt thôi thì ta nghe số là chưa mấy cái, dễ bắt thôi này, nghe số là sinh viên mà thì nó khó là sinh viên lấy sáu sáu tháng rồi, tới sáu tháng.
Nhìn vào cái cơ cấu của năm cái đạo, bắt đầu bằng đạo tích tụ song lầm, tiến đến chuẩn đạo do lầm. Do lầm có 4 cấp độ. Có một cấp độ gọi là nhẫn. Một khi chứng được nhẫn đạo, từ đó trở đi, chúng ta sẽ không còn bị tái sanh trong các đường dữ nữa, địa ngục, ngạ quỷ hoặc là súc sanh. Đó là cái thành quả của cái việc chúng ta chứng được cái mức nhẫn. Nhưng mà không có nói là chúng ta sẽ không tái sanh trong luân hồi nữa. Chúng ta chỉ nói rằng một khi đã chứng được cái nhẫn đạo của độ nhẫn của chuẩn đạo, chúng ta sẽ không còn bị tái sanh trong các đường dữ, chứ không có nói là không bị tái sanh trong luân hồi. Một lần nữa tôi trở lại với tác phẩm của Đức Vasubandhu, trong tác phẩm Kho tàng kiến thức, câu 6 luận. Một khi người chứng được sự nhẫn, đây là cái cấp nhẫn của chứng đạo, người sẽ không còn bị tái sanh trong ba đường dữ nữa.
Gyewa dhugu yorite dikwa sthayate sthayate nzamche go nzamche nhema sa charate nzu pa zhonya ta nge pa tu miskarni meba zon tabwa chiche go.
Cái lý do mà tôi trình bày với quý vị về những điểm này là tất cả chúng ta trong đời sống hàng ngày, chúng ta nên gắng sức tự chế mình, không nên tạo bất cứ một ác nghiệp nào, và cố gắng tối đa để tích tụ
các thiện nghiệp.
Giả sử như chúng ta nói rằng, ô, tôi thiền mỗi ngày, thiền là một cái thiện hạnh, tuy nhiên sau khi xả thiền chúng ta không để ý đến các hành động của chúng ta và chúng ta tạo rất nhiều những ác nghiệp. Những cái ác nghiệp này vẫn có thể làm cho chúng ta thọ tái sanh trong các đường dữ, bởi vì cái thiện nghiệp mà chúng ta tạo trong cái thời gian tu tập, trong cái thời công phu, nó rất là ít so với những cái ác nghiệp mà chúng ta làm. Vì vậy là những người tu chúng ta phải rất cẩn thận. Quý vị tự nói rằng mình tu hàng ngày, tức là công phu hàng ngày, nhưng mà vẫn chưa có đủ. Mở ngoặt, có nghĩa là ngoài cái thời công phu chúng ta còn phải đáng chỉ ác nghiệp thiện, đóng ngoặt. Và có người có thể có ý nghĩ rằng tôi sẽ tụng chú rất là nhiều, hay là đọc sách rất nhiều, đọc kinh rất nhiều. Nhưng mà nếu họ không chú trọng đến luật nhân quả và cứ việc tạo ác nghiệp bừa bãi, không tạo thiện nghiệp, chỉ nghĩ rằng chúng ta tụng chú nhiều, chúng ta đọc kinh sách nhiều, mình sẽ ok. No, no.
Rādhī chūvā gīnā rā, chīmbā gīnā rā, kāngā kīkvā rī, tātā ngā rāng chāma lūg, tātā lī, mūnyā tūnyā tōsū, tā lē jī kōr tīlā, tā sānū yā būngyā pā tō tōngu kūdhū vās.
Một cái thông điệp lớn mà tôi muốn truyền đạt đến quý vị là, không thành vấn đề quý vị là tăng ni hay là cư sĩ, tất cả đều phải chú tâm vào các hành động mà chúng ta làm, dựa vào cái sự vận hành của luật nhân quả, thì chúng ta phải áp dụng cái sự tôn trọng luật nhân quả trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải chú trọng đến luật nhân quả, không thành vấn đề chúng ta là ai, tăng ni
tục
hay là tăng đôi khi chúng ta thấy mình là có cái ý nghĩ rằng mình không có tạo ác nghiệp nhiều lắm đâu. Tôi không có giết ai mà cũng chưa có định giết ai. Tôi cũng chưa từng ăn trộm ăn cắp. Tôi không bao giờ tà dâm. Tôi không bao giờ bị sa vào làm những cái ác nghiệp của khẩu vân vân. Tôi nghĩ rằng tôi không có làm việc ác nhiều lắm đâu, bởi vì tôi không làm bất cứ những cái chuyện gì sát sanh tà dâm ăn cắp nói ngôn ngữ vân vân. Tuy nhiên, nếu quý vị không cẩn thận trong cái chiều hướng suy nghĩ và hành động của chúng ta có thể một cách vô tình tạo tạm ác nghiệp mà chúng ta không biết. Nhiều khi mình nghĩ, tôi đâu có làm ác gì đâu. Thank you. Đó là vì cái gọi là cái tư và cái niệm của chúng ta không có cũng như là bắt được những cái chuyện ác mà chúng ta đã vô tình phạm. Cái niệm tức là mindfulness, chú chú mẹo là introspect. Các chư đại đạo sư đã có dạy chúng ta rằng các ngài nói rằng chúng ta nên nhìn vào cái gương pháp, coi pháp như là một cái gương để chúng ta có thể thấy được cái phản ảnh của hành động của chúng ta, coi chúng ta đang làm thiện hay là đang làm ác, đã làm thiện hay đã làm ác. Tức là chúng ta dùng cái gương pháp hay là nói khác, hay là cái sự hiểu biết về pháp để mà soi rọi hành động của chúng ta, để coi những hành động chúng ta là thiện ác. Mà muốn làm gì, mà muốn làm vậy, chúng ta phải có tư và niệm. Chúng ta phải biết mình làm cái gì, thì chúng ta phải biết pháp để mà soi sánh những hành động của chúng ta với pháp. Thì chúng ta không có thể soi, chúng ta không có gương để mà soi, chúng ta không có mặt chúng ta soi được, đúng không? Chúng ta mỗi ngày cần phải rọi kiếng để rửa mặt. Đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể soi được cái mặt chúng ta. Cái gương là một cái dụng cụ để giúp chúng ta soi mặt, coi mặt mình có dơ hay không, có cần rửa hay không. Tương tự như vậy, chúng ta cần dùng Phật pháp như là một cái gương, rồi để cái gương này nó phản ảnh hành động của chúng ta. Tôi sẽ để bất cứ một cái phiền não nào nó nổi lên trong dòng tâm chúng ta, của tôi, và tôi sẽ làm bất cứ một cái ác nghiệp nào. Dĩ nhiên muốn rọi chúng ta trong cái gương pháp, trước hết chúng ta phải học hỏi về Phật pháp để biết Phật pháp, và chúng ta phải tự biết những cái phiền não mà chúng ta cần phải tiêu diệt. Chúng ta cần phải học về những yếu tắc của Phật pháp, rồi chúng ta dùng những cái nguyên tắc này để xem xét cái tâm và cái hành động của chúng ta, coi mình những cái chuyện mình làm, những chuyện mình nghĩ nó có đối nghịch với Phật pháp hay không. Có thể là chúng ta đang có phiền não, có thể chúng ta đang tạo ác nghiệp. Và nếu chúng ta thấy mình đã hành xử theo đúng như lời Phật dạy, theo Phật pháp, thì có nghĩa là chúng ta đang đi đúng đường. Nghe mà xem ông mua sai giờ lấy tiền cho ta. Anh thì xem ông đi lập lấy nghe mà sai cái thằng mà già nó, anh ấy để công chính chịu cái nợ anh ra, dùng chung cái cái đó dùng chung cái cái nợ anh ra, thằng rồi anh, ta xem vào lần sau đây anh nghe số mà tụi mày bị kẹt nằng đó, vậy thì nghe bao hả cô cũng nói rồi, thế cũng được. Một cái thông điệp rất là quan trọng mà chúng ta phải nhớ là chúng ta phải cố gắng thanh tẩy quá nhiều những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tích tụ từ vô thủy đến bây giờ. Và chúng ta phải đình chỉ không tạo ác nghiệp trong đời này. Nếu chúng ta không làm như vậy thì không thành vấn đề là quý vị đã chứng được, tu tập được cao đến đâu, có những cái năng lực bí mật vân vân. Những cái thứ này nó sẽ không có cứu rỗi quý vị được, và cũng không ai có thể cứu quý vị được. Chính chúng ta phải tự mình thanh tẩy tất cả những cái ác nghiệp mà chúng ta đã tạo, và đình chỉ không tạo ác nghiệp nữa. Dù chúng ta là một đại thiền giả, dù chúng ta có pháp thần thông, dù chúng ta có tha tâm thông, vân vân, không thành vấn đề. Nếu mà chúng ta không làm như vậy thì chúng ta vẫn phải chịu những cái ác quả. Đây là cái điều mà tôi nhấn mạnh trước khi chúng ta đi vào cái chánh văn của cái bài chúng ta đang giảng dở dàng các lần trước. Chúng ta, tất cả chúng ta nên tự học hỏi về luật nhân quả, rồi từ có ý thức về những cái hành động của chúng ta để áp dụng các kiến thức này để tránh tạo ác nghiệp và tạo công đức. Bây giờ chúng ta trở lại tới cái tác phẩm tuyệt diệu pháp quấn góp nhạc của chư giờ Đà Đàm Ba dòng gây chư gây sư dòng Đà Đàm Ba.
Tại chưa toàn dịch tiếng nhân cái nhân tôi suy nghĩ chỉ sang toàn tūrsi chū dhūpa yīna, tā tī chū tī kio lī chīmpa rī, tī yāng tāpa chī mā rī sā nāng sōng sī.
Để ôn lại một chút xíu những điều chúng ta đã giảng lần tuần trước, cái mà Đức Đại thì sai dạy cho các đệ tử chánh của Ngài là nếu có người nghĩ rằng tôi muốn vừa đường chuyện tâm linh cũng như cái chuyện thế tục nó đi suôn sẻ với nhau, thì Ngài nói rằng trong trường hợp đó, là trong trường hợp đó, Tôi thật là tôi, quý vị cũng nên thực tế, quý vị phải làm việc để kiếm sống. Quý vị cũng phải sống như là một con người trong xã hội, cũng hoặc là phải đi học, và phải làm tất cả những cái hoạt động thế tục mà chúng ta có bổn phận phải làm. Tuy nhiên là một hành giả, cái chúng ta thực sự nên làm. Trong cái tâm chúng ta, nếu cần so sánh thì chúng ta phải coi rằng cái và tu tập Phật Pháp quan trọng hơn là các hoạt động thế tục. Ít nhất là trong tâm của chúng ta phải nghĩ như vậy.
Thì
chúng ta có được cái tư tưởng như vậy, cho là Phật Pháp quan trọng hơn, những cái hoạt động tu tập quan trọng hơn, thì lúc đó những hoạt động thế tục của chúng ta sẽ có một cái nhìn khác về nó. Chúng ta chỉ cho nó một cái tư tưởng tiền khác.
Chú tôn dinh khi.
Mở ngoạc thần thần chúng ta thấy cái tư tưởng
của chúng ta sẽ có một cái
nhìn khác. Vì vậy, Đức Atisa tiếp tục. Vì vậy, quý vị nên nương vào các người bạn đặc biệt là những người coi Phật Pháp là quan trọng hơn là thế tục, và họ tu tập nhiều hơn là lo chuyện thế tục. Đó là những người mà có tư tưởng như vậy, mà những người có tư tưởng như vậy là chúng ta nên cũng như là giao tiếp với họ,
làm
gần gũi họ,
những người mà họ coi cái tu tập là quan trọng hơn là việc thế tục. Lên nhân tư số sáng khi, tận tư ta chỗ mình ghi chỗ này thì ta chính là mang chỗ nhân tư mang đủ lý sử dụng mà nó tăng.
Và đừng có nên chơi giao thiệp với bạn xấu. Bạn xấu là gì? Là những người họ ảnh hưởng chúng ta hay là xúi dục chúng ta làm ác. Chẳng những là họ làm ác mà họ còn làm chúng ta đi sai đường, làm chúng ta làm ác. Đó là những người bạn tiêu cực hay là những người bạn xấu mà chúng ta nên tránh không giao thiệp với họ. Chẳng hạn như nhiều người họ nghĩ rằng cái việc là giết thú vật là ok, cứ việc giết.
Tất cả những cô ma cung khi anh
ấy không có nên trở nên là một người bạn thân
thiết với những người như vậy. Ta tính đi cái về tại sinh chi yên là nếu bất sinh, sinh chi yên là nếu bất rất chân khen cái tên sinh chi, cái tên đi đâu là tên sinh nhân tôi số rằng cái chỗ bất định đồng đi sinh mà dễ cả nó. Cái này là na, cái xe bị na.
Cái điểm ở đây mà tôi muốn trình bày là những người nào mà họ phạm quá nhiều ác nghiệp như là sát sanh, tà dâm, trộm cắp, vân vân và vân vân. Chúng ta không nên thân cận với những người như vậy. Bởi vì nếu chúng ta thân cận với họ thì những cái ác của họ cũng sẽ làm ô nhiễm chúng ta, và chúng ta cũng sẽ cuối cùng cũng làm ác cho họ. Mà khi mình nói đến ác là nó gọi là hành động ác nghiệp. Tôi nghĩ là tôi không cần phải cho quý vị nhiều thí dụ, bởi vì quý vị tự mình đã biết quá nhiều những cái chuyện như thế này. nếu chúng ta chưa bao giờ uống rượu mà chúng ta cứ đi chơi với mấy người uống rượu, thì lần lần quý vị sẽ lần lần cũng uống chút chỉnh, rồi lần lần sẽ thành ra là nghiện rượu. Đây là cái thông điệp mà tôi muốn kể cả với quý vị. Mình cứ chơi với bạn xấu rồi có ngày mình cũng xấu như họ.
Trong cuộc đình rộng đi sử dụng mẹ bật khắc.
Những người mà không bao giờ mà cẩn thận trong việc tránh tổn hại người khác, chúng ta cũng không nên chơi với họ, tức là họ không mang mà tổn hại khác, chúng ta cũng cánh không nên chơi với họ, không nên
gặp mặt. Đức sư chỉ mà đề bạch nên nghiêm túc đề, tại nếu không có mang, những chuyện làm chuẩn bị cho khảo cứu rồi, như này anh ra rồi ta, ra được chúng ta, chuyện năm bắt đầu chúng ta đã gặp rồi.
Kế đó Đức Atisa dạy, đừng nên bị kẹt trong một chỗ, một cái địa điểm, nên đi, nên đi từ đời này, nên đi từ chỗ này đến chỗ kia. Điều này rất là khó cho những người đã có gia đình. Rất là khó cho những người gia đình không thể đi từ này đến chỗ kia. Tuy nhiên, Ngài muốn nói là những vị đã xuất gia như Tăng và Ni thì không nên bám vào một chỗ, nhận kẹt vào một chỗ. Tuy nhiên, tôi không có nghĩa là tôi muốn loại trừ những người, những hành giả cư sĩ, bởi vì có những người cư sĩ họ cũng có cái tâm từ bỏ rồi,
nhưng
mà có những hành từ bỏ nữa, đúng mà. Thì những người này cũng không có nên kẹt
trong một chỗ.
Tại sao Đức Atisa khuyên chúng ta không nên bị ở ngoài một chỗ hay kẹt một chỗ? Là bởi vì khi chúng ta ở một chỗ và dùng đó làm cái địa chỉ thường trực, thì bây giờ lúc đó chúng ta sẽ có ý nghĩ muốn tích tụ nhiều của cải hơn. Chúng ta bắt đầu có những cái liên hệ với, mối liên hệ với tất cả mọi, rất nhiều người. Và những cái mối liên hệ này, những cái chuyện mà chúng ta phải làm giàu vân vân, nó cũng như là làm cánh tâm chúng ta ra khỏi cái việc tu tập của chúng ta. Chúng ta
sẽ lưu ngã cái sau, lưu tăng ngã tăng, ít sau, khả rích xe bệnh. Anh ấy chưa thật tư này, anh ấy sau đó sẽ được khả năng.
Và Ngài tiếp tục, bất cứ cái gì chúng ta làm, chúng ta nên xem xét với Phật Pháp. Coi Phật Pháp có biểu chúng ta nên làm cái này hay không nên làm cái này.
Có nghĩa là
chúng ta dùng cái kiến thức về Phật Pháp để soi rọi các hành động chúng ta có đúng như Phật Pháp không, đúng không ạ? Ngài khuyên tất cả chúng ta nên bảo vệ cái tâm, có nghĩa là chúng ta nên gìn giữ cái tâm chúng ta mở mặt không phàm ác và hành thiện, đúng không ạ? Hello. Muốn có thể xem xét cái tâm chúng ta bằng pháp thì trước hết chúng ta cần phải học hỏi về Phật Pháp. Nếu chúng ta không có kiến thức về Phật Pháp thì làm sao chúng ta dùng Phật Pháp để xét cái tâm chúng ta, xét hành động của chúng ta? Chẳng hạn như, thí dụ như chẳng hạn có người muốn thành một kỹ sư, nhưng mà họ không biết là tới trường để học, thì làm sao họ thành kỹ sư được? Ngay cái chữ kỹ sư là gì không biết, ở đâu để học không biết.
Tại vì ta rằng, lưu ta ngã ta yi ki xa hoa khá rít xe bè yên, ta xin chí yên lưu bà mẹ bè chí ta xe na, ta chú gư, nàng gia chá chú bà mạ xe na, rằng kì lưu ta ngã ta yi chí lê tì, xin chí yên lưu mạ nè bè chí na, ta phá chín rin yá phong yung rít.
Ngay cả một người không có những kiến thức sâu rộng về Phật Pháp, Nhưng mà nếu họ giữ được cái ý tưởng là tôi không muốn dùng thân khẩu ý của tôi để tổn hại chúng sanh, tôi không nghĩ ác về chúng sanh, không nghĩ xấu về kẻ khác, tôi không nói là nói những điều xấu, không có hành động xấu đối với kẻ khác. Những người đó giàu không hiểu Phật pháp sâu xa, nhưng mà nếu họ gìn giữ thân khẩu và tâm của họ theo cái điều đó, thì là họ đang hành động
Phật pháp. Chi xie xie te ane rang de ta gewa kandi chi dhubi yin ya, gewa le kandi chi sewa yana nyomu ke nyebun ruwa chi ngeba du, ru tupi chi xegu re kandu.
Kế đó Đức Atisa dạy, bất cứ cái gì quý vị làm, phải giữ gìn như thế nào để hành động của quý vị trở nên là đối trị pháp cho phiền não. Bất cứ gì chỉ có gì đang làm, có nghĩa là bất cứ cái hành động nào chúng ta làm, bất cứ cái pháp tu nào chúng ta tu, chúng ta phải giữ gìn như thế nào để các hành động và cái sự tu tập của chúng ta nó nhằm vào cái chiều hướng là làm giảm thiểu và tiêu diệt các phiền não.
Bên cạnh tăng cái chia sẻ nhiệm vụ là mình đưa gom vào đầu tiên. Anh ấy sẽ tăng cái nhiệm vụ là anh ấy ta à ta giờ bắt gom vào đầu tiên đấy ta. À tận đi cái anh ấy ta khang si nhiều mông bị anh ấy nhiều mông bắt được rang chữ xe xuống nó từ lăng san từ lì anh ấy nhiều mông bắt xe bên chế này đi lễ chỉ sai một đồ na từ lì người bắt được phá khát đi chạy chỉ gom vào đấy.
Cái điều quan trọng là mỗi khi phiền não nó nổi dậy trong tâm chúng ta, tham sân si vân vân, chúng ta cần phải tìm một cái đối trị pháp để đối trị chúng. Đây là cái điểm cốt cán. Giả sử như chú quý vị có cái tâm tham ái nó khởi lên, và cái đối trị chuyên biệt cho cái tâm tham ái là gì? Cái quán tưởng về cái sự đáng ghê tởm. Và chẳng hạn như khi sân hận nổi dậy trong tâm chúng ta, pháp đối trị là chúng ta vun trồng cái sự nhẫn nhục. Cái điểm ở đây muốn nói là một khi mà phiền não nó nổi dậy thì chúng ta phải khơi động, phải áp dụng các pháp đối trị thích đáng để chúng ta đối trị pháp chuyên biệt cho vô minh là kiến thức về Phật pháp. Càng học hỏi nhiều về Phật pháp thì chúng ta càng hiểu biết nhiều, chúng ta càng ít vô minh. Càng học nhiều Phật pháp thì chúng ta càng dỡ đi, bỏ đi nhiều cái lớp vô minh trong dòng tâm chúng ta.
À, thế thì làm vương của
người và cái huệ chính là cái
huệ nhận thức được. Thế bắt gì được? Thế bắt thì ra cái gì? Thế bắt tâm mình sẽ dreaming. Tâm mình thế bắt gì rằng thế bắt gì thì tâm mình mình bắt sẽ dreaming cái năng đó.
Cái vấn đề học hỏi Phật pháp đã được nhấn mạnh rất nhiều. Nhưng có rất nhiều quý vị đã biết là ngay từ khởi đầu của pháp Lam Rim, tức là cái giáo pháp con đường từng bậc đưa đến giác ngộ, đã nhấn mạnh rất nhiều đến cái việc học hỏi Phật pháp, chẳng hạn như cái phương pháp để nghe pháp. Học hỏi Phật pháp giống như là chúng ta có cái ánh sáng của trí huệ để giúp cho chúng ta cũng như tiêu diệt cái bóng tối của vô minh.
Thế thì xem nó, yang ta bị chui yin bị, thế là chấm ra chi sáu năm. Thế thì xem nó sẽ ở trong tăng lực nhóm này cứu được rồi ta.
Và Đức Đại thì sẽ tiếp tục. Nếu quý vị làm những điều này, đó là những điều có nghĩa là những điều Ngài đã giải thích lần trước đó. Là quý vị đã tu tập cái giáo pháp chân chính.
Là
quý vị có thể áp dụng những cái
pháp vào trong hành động của tu tập rồi. Hành động của tu tập rồi. sasoki madis dikshe. Tijay kweta timba chiske. Ani tijay nyamu bi nyambon rova chiske. Kana ba tundu tsama datangi hui tsarwa. Tijay tanda explain tka kan hei tsayin ba. Tijay tetar shena seta gong tundu res.
Đức Thế Sa, dạ, nếu dạ, nếu quý vị làm những điều như tôi đã giải thích, có những ngày đã giải thích chúng ta rất nhiều chuyện, chẳng hạn như là phải dựa vào những người bạn tốt và tránh xa bạn xấu, không nên bị kẹt ở một chỗ mà nên đi vòng vòng, không nên ở một chỗ hoài rồi tích tụ tất cả những cái sự ràng buộc, những cái ác nghiệp. Và chúng ta phải luôn luôn xét cái tâm của chúng ta, xét hành động chúng ta đối với cái gương pháp. Thì một khi thấy phiền não nó nổi dậy thì chúng ta phải áp dụng, lập tức áp dụng pháp đối trị. Khi mà Ngài nói là nếu quý vị ta làm như vậy, đó là tất cả ngày chúng ta áp dụng tất cả những điều mà Ngài đã dạy trước đó. Như vậy thì là chúng ta tu tập đúng. Nói chung là Đức Atila Tây Sa dạy chúng ta và khuyến khích chúng ta nên tu như vậy. Và nếu quý vị tu như vậy là quý vị đã thực sự tu tập thanh tịnh và chắc chắn là quý vị sẽ càng ngày càng có nhiều cái tinh tấn hơn để tu tập như vậy.
Kasi rang jula ni yuanti ji chaba jin xeba yinas, ngajay ji malam jis, ngajay ji che jua maris kandam.
Và Đức Atisa tiếp tục dạy, nếu chúng ta có được những cái kiến thức hay là những cái phẩm tính nào, thì chúng ta không nên kiêu ngạo về kiến thức, về cái phẩm tính này.
Ngajay ji malam jis. Karena itu ini dah dua jam orang dorong rest, tapi ini dah dua jam orang dorong ni agak cembur rest kan?
Tại sao? Là bởi vì nếu chúng ta làm như vậy là chúng ta bị ảnh hưởng bởi là mình có những cái phẩm tính, những kiến thức mà mình kiêu ngạo thì là mình bị ảnh hưởng bởi mà. Anh
ấy dễ dàng ta yên thế thì ta không thể chịu được mà. Ta ngáp chỉ với yên sao thế? Dễ là thế. Dễ dàng này anh ấy yên thế có mà thì xe à cái anh ấy không thể sao mà bị chán người.
Ngạo mạn là một cái ác tâm. Bởi vì chúng ta có sự ngạo mạn thì chúng ta sẽ không còn học hỏi được từ kẻ khác thì chúng ta và chúng ta sẽ trở nên ganh ghét với những người hơn chúng ta, biết nhiều hơn chúng ta. Và ngay cả một khi mà chúng ta có được cơ hội để học hỏi từ kẻ khác là bởi vì cái tâm kiêu ngạo này đã ngăn cản ta không còn học hỏi được những cái điều mà chúng ta biết hơn ta hay là hay hơn ta.
Chứ
Đại Đạo Sư đã dạy chúng ta rằng vì Đại Đạo Sư dạy chúng ta dùng một cách để thí dụ điển hình, nếu nhà người là một người kiêu ngạo thì nhà ngươi sẽ trở thành ra một cái cầu sắt mà trên đó không có mọc được cái cỏ kiến thức gì hết. Nếu chúng ta có được chút đỉnh trí huệ hoặc là kiến thức hoặc là những phẩm tính nào đó mà chúng ta kiêu ngạo thì chúng ta
ngài
dạy rằng một khi chúng ta học được Phật pháp rồi có được những cái thiện phẩm, chúng ta cũng không nên bắt đầu khởi sự kiêu ngạo, mà thay vào đó chúng ta nên tiếp tục ở nơi thanh vắng để điều phục tâm của chúng ta, tiếp tục điều phục tâm của chúng ta.
Rang ji te du ne ne nyom bu wan de man ro chi ka nang ya
ngay vậy người nên tự điều phục tâm của mình. Chúng ta nên tự điều phục tâm của mình, cái tâm của chúng ta bị làm gián đoạn hay là bị khuấy động bởi phiền não. Chúng ta phải làm sao để phiền não nó không còn làm, cũng như là phiền chúng ta.
Đó là chúng ta sẽ phải làm sao để phiền não nó không còn làm, cũng như là phiền chúng ta. Đó là chúng ta sẽ phải làm sao để phiền não nó không còn làm, cũng như là phiền chúng ta. Đó là chúng ta sẽ phải làm sao để phiền não nó không còn làm, cũng như là phiền chúng ta. Đó là chúng ta sẽ phải làm sao để phiền
não nó không còn làm, cũng như là phiền chúng ta.
Nó chỗ mà khi bá sẽ phải nó nổi lên, mà chỉ phải chỗ khi bá sẽ phải
nó quấy đầy mình và nó làm cho mình khổ, đúng không ạ? Thầy ngài tiếp tục dạy chúng ta, chúng ta nên có cái tâm biết đủ. Tôi nghe không được cái câu đầu. Nếu chúng ta không có cái tâm biết đủ, chẳng hạn như chúng ta dấn thân vào trong cái việc hưởng thụ các cảm giác, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy đủ. Có được một cái gì đó, chúng ta lại muốn cái tốt hơn nữa, không bao giờ đi tới cái chỗ mà gọi là thỏa mãn. Và vì vậy chúng ta nên có cái tâm biết đủ, thỏa mãn với cái gì mình có.
Y tế khan lu yeti chong lu rang gue ki sam dong de na ta ten de chin sen de ba chi lu ta de cha cha lu
a cái ý nghĩa từ chương coi như là cái dục, gọi là thiểu dục, cái dục nhỏ. Người có thiểu dục là người biết đủ, còn cái người có cái dục lớn là họ muốn tất cả mọi thứ trên đời này. Người có thiểu dục hay người có cái dục nhỏ, không có cứ phải chạy tìm cầu theo cái nếu chúng ta không biết đủ, có được cái nhà chúng ta thấy vẫn chưa đủ, kiếm thêm cái nhà nữa, có cái nhà thứ hai chưa đủ, muốn cái nhà thứ ba, có một cái nhà 1 triệu chúng ta lại muốn cái nhà 1,5 triệu, muốn cái nhà cái địa điểm này chúng ta lại muốn cái nhà địa điểm khác, có cái xe này xong chúng ta muốn cái xe sáng tốt hơn. Tất cả những cái này không bao giờ chấm dứt. Một girlfriend chưa đủ, còn hai girlfriend chưa đủ, còn 3 girlfriend. Không bao giờ biết đủ, không bao giờ dứt.
Là
chúng ta
nhìn quá nhìn, chúng ta bị cái gì. Rang cái yuan tiên là mà ta sung rồi ta. Rang cái yuan tiên là rang cái yuan tiên khasih chê bình yên là thế là số tiền này ta ngang đi vừa ở sang bên ta cần những mà sung sướng là chỉ chơi cái khách chính kinh chăn đồ cái chết ta rằng cái nguyên tiền là mà ta cái gì nó chơi cũng được hết.
Và Đức Atisa dặn chúng ta không nên chú tâm với cái phẩm tính và kiến thức của mình, bởi vì nếu chúng ta quá chú trọng đến mình, chỉ nghĩ đến mình thôi, thì chúng ta sẽ có cái tâm kiêu ngạo, chúng ta sẽ có những thái độ tôi biết nhiều quá, tôi biết
everything, tất cả. Ta cái gì yên chứ chưa mà xấu xí á. Ta rằng cái yên thì là mà ta tranh bộ rồi, rằng cái yên thì là mà ta yên chứ chưa mà xấu xí cả nữa.
Đừng có quá chú tâm chú trọng vào những kiến thức và những cái phẩm tính của chúng ta, và cũng đừng có tìm lỗi nào kẻ khác. Đừng có tìm lỗi nào kẻ khác, có nghĩa là chúng ta đừng có cũng như là ngồi lê đôi mắt, đừng có nhiều chuyện quá, cứ ăn rồi cứ đi lo tìm lỗi người ta không. Vì chúng ta khởi cái tâm thấy cái lỗi nên cái khác, do đó chúng ta sinh ra phiền não. Nếu thấy lỗi kẻ khác, và nếu chúng ta cố tìm lỗi kẻ khác, nhận thức lỗi khác, thì cái chuyện xảy ra là chúng ta không còn kính trọng kẻ khác nữa.
Nhưng có ta phát sao mẹ bà chí, nhưng có mẹ bà tăng phát sao mẹ bà chí đề gửi rất khả năng.
Kế đó Đức Atisa Ngài dạy chúng ta nên bình tĩnh, bình thản và không nên cũng như là bị nervous quá. Nếu chúng ta không tạo ác nghiệp thì chúng ta không phải sợ, không có sợ là phải sợ cho các đường dữ. Chúng ta không tạo ác nghiệp, chúng ta không nên sợ các ác quả. Còn nếu chúng ta tạo ác nghiệp và chúng ta làm tổn hại kẻ khác nhiều, thì chúng ta sẽ bắt đầu có nhiều sự lo lắng. Nếu chúng ta tu tập thích đáng, từ bỏ không làm ác và tích tụ thiện nghiệp, thì chúng ta sẽ trở nên điềm tĩnh hơn, bình thản hơn, chúng ta không có nhiều chuyện để lo, không có nhiều chuyện để sợ.
Nam tu mong bu si jom ra, nam tu si in ta, sen ki mertin gu di mong bu tre ni pe, ta chi unni pu ni in pa, kama ti gu rinla ta jom ra mong bu tre ni ta, ni si jom, nam tu mong bu si jom ra ka na.
Cái đó được Đại Atisa dạy, không có nên có những cái thiên kiến quá nhiều, không có nên quá nhiều thiên kiến.
Còn
có một phút thôi, chúng ta đã có cả trăm cái
tư tưởng, trăm cái cái niệm.
Cái chữ thiên kiến hay tiền kiến chúng ta dịch ở đây, đây là chúng ta mới nói đến những cái phiền não. Chúng ta không có muốn nói là chúng ta không nên suy nghĩ về Phật Pháp. Chúng ta có thể sanh tâm nhưng mà là thiện tâm. Chỉ nói chúng ta không nên có nhiều tư tưởng ở đây là đừng có nhiều phiền não, đừng có nhiều những ác tâm, chứ không có biểu là chúng ta không suy nghĩ gì về Phật Pháp. Nên có lòng tốt với kẻ khác.
Sambha Zongpo Shi Sya Kare Sena Yen La Sambha Da Nhin Ji Gom Gare Ka Nang Ta.
Bằng cách nào chúng ta có thể có lòng tốt với khác? Đó là chúng ta vun trồng cái tâm từ và tâm bi. Qua hai cái tâm này mà chúng ta có thể tốt, có lòng tốt
với người khác. Những cái gom xe thì anh suri mẹ bây giờ gom mà tôi rang rang cái anh gai nhà thì giờ gom anh rang nhà bây giờ thì mà gom thì đi xe bây giờ ta rang cái gom thì ta yang ta mà chúng bảo hết.
Như tôi vẫn thường nhắc nhở quý vị, nếu chúng ta vun trồng lòng từ và lòng bi và những cái thiện phẩm khác của tâm, chúng ta nên vun trồng cái tâm này một cách bình đẳng với toàn thể chúng ta, với toàn chúng sanh, chứ không nên chỉ vun trồng tâm từ và tâm bi đối với những người thân những bạn bè của chúng ta mà thôi. Cái thái độ đó là tu cái kiểu đó, và thái độ tâm thái như vậy là những tâm thái gọi là thiên lệch, thiên vị. Ở đây cái mình Đức A Tỳ Sa khuyên chúng ta nên có lòng tốt với cái khác. Ngài khuyên chúng ta một cách rất là tích cực chứ không có cái nghĩa tiêu cực, là không nên tốt với cái khác qua cái sự lòng tham ái.
Để chết tầm mạnh thế vậy, để chết tầm mạnh sâu sư, để chết tầm mạnh thế vậy chứ nữa. Ta rằng được đại nghĩa là đại tình, ngôi sư này nguyên rằng nhà vệ sinh như thế này, thì ngôi sư mình này, thiết này, thiết đại hiện thế sinh như tham chi là mình đi công của thế.
Khi chúng ta thực sự vun trồng cái tâm từ và tâm bi, thì lần lượt chúng ta, những người mà chúng ta vẫn thấy là kẻ thù, chúng ta lần lượt cũng sẽ có được cái tâm từ và tâm bi đối với người đó một cách vô điều kiện. Từ cái tâm từ và tâm bi đối với người đó một cách vô điều kiện. Nếu chúng ta có phiền, có tâm từ tâm bi đến từ phiền não, đến từ tham ái, thì cái lòng từ và lòng bi đó nó cũng giống như là một cái thực, một thực phẩm ngon nhưng mà trong đó có thuốc độc trong đó.
Sáng bắt đầu nhìn gì, xin chỉ tham chỉ là gom này, à gì mà nguyên cái chỗ này cái nhìn gì cái, à anh ấy sáng bắt gom thì xem cái nó, ta phải chuẩn bị cháo rồi đấy.
Nếu chúng ta chân thành vun trồng một cái lòng từ và lòng bi đối với chúng sanh, thì cái đây là những cái tâm thái cực kỳ mạnh mẽ và cực kỳ hữu ích.
Tuy ta đồ này, anh ấy sáng bắt sáng bắt chết cả năng lượng.
Đức Đại A Tỳ Sa khi nào gặp kẻ khác, ngài ngài luôn luôn họ nên tốt với kẻ khác. Ngài phá khá khá chí tư sáng này.
Ta chỗ dịp bán này, kẻ khác sáng này, sáng bắt sáng bắt chết cả năng lượng.
Tôi nghĩ rằng ở Hoa Kỳ này, khi chúng ta nói hey, take care, tiếng Việt Nam gọi là, theo phim Tàu gọi là bảo trọng đó. Cái đó cũng là một cái cách để cũng như mình để người ta là nên có lòng, có nên có lòng tốt với kẻ khác. Take care ở đây là nên, nên nên là có lòng tốt, nên take care cho kẻ khác, chứ không phải là take care cho chính mình. Tôi nghĩ rằng Đức A Tỳ Sa có rất nhiều những cái lời khuyên tới tốt cho chúng ta.
Muốn xem cái nào, ta ra sốc cho cái chỗ gì có đang thấy sung bát thì mình sẽ chỉ là ran sốc gom chết,
chúng ta sẽ tạm
dừng cái buổi thực pháp. Nhà này xem
nói một cách chân thật, nói một cách thành thật. Nếu chỉ cần chú trọng vào những cái lời khuyên mà Đức A Tỳ Sa dạy cho chúng ta đã nghe ngày sáng hôm nay, chúng ta có thể áp dụng tất cả những chỉ những lời khuyên này thôi cả trọn đời. Nếu chúng ta theo những cái lời khuyên của Đức A Tỳ Sa và cố gắng áp dụng, thì đó, thì nó đã gồm đủ tất cả. Chúng ta không làm ác, chỉ nên làm thiện, thì càng ngày chúng ta sẽ càng gần với sự gần gũi hơn với sự giác ngộ. Chúng ta có những thỉnh cầu cầu nguyện. Có hai người vừa mới mất, Helen Nelson, Milton Crow. Đây là tên của những người vừa mới mất. Và có hai người đang bệnh rất nặng, Sonia Gutierrez và Marcia ở Austin, Colorado. Và chúng ta cũng có những cái thông cáo. Thứ tư tới không có thuyết pháp. Thì chúng ta có cái buổi hội họp của người Tây Tạng ở đây. Thứ tư tới không có thuyết pháp ở đây. Có một thỉnh cầu nữa. thầy sẽ là bị bệnh ho
là chúng ta không thăm ngày cái là nên mua làm gì giờ sẽ thấy thiên địa tương tự mà làm cho tận đó mi mi số nhiều bề thiên địa tương tự chưa bề ta xin khi mang bộ khiếu gì ta bên dưới đây chỉ cầm thâm mà luôn ta xin khi mang bộ khiếu xuống rồi thằng gì mà làm được xuống rồi chỉ là thâm mà luôn anh ấy sẽ vào trong bộ thay cái đằng anh ấy chưa được thay cái này mua làm gì rồi
hãy tụng những lời cầu nguyện cho những vị tên của những vị chúng ta vừa tra thông cáo và cho những vị khác mà chúng ta không biết tên. Chúng ta cầu nguyện cho những người đã mất, nguyện cái thiện nghiệp của họ được khơi động và họ có thể tìm được sự tái sinh tốt. Hãy hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta tích tụ buổi sáng hôm nay trong cái buổi thuyết pháp này cho sự quang huy của Phật pháp là cái nguồn của lợi ích và hạnh phúc trên toàn vũ trụ. Chúng ta hồi hướng cái cộng công đức của chúng ta cho sự trường thọ của Đức Dalai Lama và tất cả những đại đạo sư thiên khác, dầu các ngài ở đâu trong bất cứ phần nào của vũ trụ, nguyện các ngài được trường thọ và thành công trong việc làm tròn những cái toàn tính lợi hành chúng sinh của các ngài. Nguyện các chúng hội tâm linh trên toàn thế giới và tất cả những hành giả tâm linh của tất cả các truyền thống, tu sĩ hoặc là cư sĩ luôn được mạnh khỏe, hòa hợp và luôn thành công làm tròn những cái ngưỡng cầu tâm linh của họ. Nguyện thế giới này và những cái môi sinh, những thế giống khác, chúng sanh được tự tại ngoài những đau, những vấn đề không mong cầu. Và nguyện tất cả chúng sanh tìm được an bình, hạnh phúc và thịnh vượng và tâm linh.
Đó là mà cái sinh chế thăm chí. Dính như chí quả lệ trốn, sáng chí không phá rộng bởi thơ bí dụt chú chí.
Nói tóm lại, do nơi cái công đức mà chúng ta đã tích tụ sáng hôm nay, nguyện tất cả các bà mẹ chúng sanh từ ái được tự tại ngoài những sự sợ hãi và nguy hiểm của hai loại tâm chướng, và nguyện tất cả chúng ta chứng giác ngộ sớm.
me to cham ra ra la ge ge de je mo sa ye yo no ma de mo ai do ke nam da ki no ju bu so e da ma gu ru re ra la ko ni a da ya me ona ste ni la pe ki a gu sa ta de 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 ya pe ru wa o ta ta